Đây là chương trình Tiếng Gọi Công Dân được thực hiện trên làn sóng của Đài Phát thanh Việt Nam phát từ tiểu bang Oklahoma, nhằm gửi đến quý thính giả những tin tức liên quan đến cuộc đấu tranh chung của đồng bào trong và ngoài nước. Tiếng Gọi Công Dân ước mong được đồng hành cùng toàn thể đồng bào trong cuộc đấu tranh cho một Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, không cộng sản. Kính mời quý thính giả theo dõi. Dạ, chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu từ New Mexico. Xin kính gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Thưa quý thính giả, vì chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay bị trở ngại không đến với quý thính giả được, cho nên chúng tôi đã sử dụng thời gian này để thực hiện chương trình Tiếng Gọi Công Dân. Và kính thưa quý thính giả, khách mời của chương trình Tiếng Gọi Công Dân tối hôm nay của chúng tôi đó là ông Đỗ Văn Phúc. Và thay mặt cho Đài Phát thanh Việt Nam, chúng tôi xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc.
Kính thưa quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam, tôi rất hân hạnh được trở lại với quý vị. Xin kính chào ông Đoàn Trọng Hiếu.
Kính thưa quý thính giả, từ thiện là một hành động nhân bản đã có từ ngàn năm, và cha ông ta đã từng nói thương người như thể thương thân, hay dù xây 9 bậc phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Và ngay tại mảnh đất Hoa Kỳ này, người Mỹ đã dạy dỗ con em làm từ thiện ngay từ những năm còn nằm ở bậc tiểu học. Vì thế, các hoạt động từ thiện đã trở nên các sinh hoạt bình thường như chúng ta thường thấy. Thỉnh thoảng có những việc rửa xe vào những ngày cuối tuần để gây quỹ giúp đỡ cho gia đình một nạn nhân bị bạo lực, hay mở một cuộc quyên tiền để giúp đỡ cho một người lính, một nhân viên công lực hay một người lính cứu hỏa hy sinh vì công vụ. Vì cái vấn đề nhân bản này, cho nên đã có rất nhiều người đã lợi dụng vào cái vấn đề từ thiện này để mà họ khai thác trục lợi. Và ngày hôm nay, chúng tôi xin được mời ông Đỗ Văn Phúc lên đây để trình bày với đến với quý thính giả về cái vấn đề cai thầu từ thiện. Thưa ông Đỗ Văn Phúc, lòng nhân từ vốn là bẩm sinh của con người, và nhất là qua các tôn giáo, càng ngày thì càng phát triển thêm lên. Tuy nhiên, vừa mới đây thì dư luận Mỹ đã ầm ĩ lên về một sự phát giác vài tổ chức từ thiện lớn của Hoa Kỳ đã có những hành động bất lương, lợi dụng sự đau khổ của người khác để làm giàu. Và xin ông có thể nói sơ qua về hiện tượng này.
Vâng, kính thưa ông, kính thưa quý vị khán giả, thực ra con người chúng ta sinh ra đó, thưa đa số đều có lòng nhân từ và biết xúc cảm trước những cảnh thương tâm của đồng bào hoặc là đồng loại. Các tôn giáo đều dạy tất cả những cái vấn đề như đạo Phật là dạy về từ bi, đạo Chúa dạy về bác ái, đạo Khổng dạy về nhân từ. Thì nói chung, tôn giáo và đạo lý của con người dạy chúng ta phải biết yêu thương và chia sẻ với tha nhân. 4.000 năm lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta đã thấm nhuần cái đạo lý này và đã thể hiện qua hàng chục câu ca dao, tục ngữ. Tôi còn nhớ cái câu mà ngày xưa chúng ta thường học là thấy người hoạn nạn thì thương, thấy người tàn tật lại càng thương hơn. Bởi vì nếu chúng ta may mắn mà đầy đủ, thân hình đầy đủ, lành lặn, có cuộc sống bình thường, no đủ, thì chúng ta nếu mà so với nhân loại thì chúng ta đã so quá hạnh phúc so với hàng trăm triệu người khác trên thế gian đang chịu những cái sự đói khổ, bệnh tật, hoặc chịu những cái tai tời ách nước, chiến tranh và dịch họa, tan tác gia đình, mất nhà, mất cửa và đánh mất cái sinh mạng bản thân. Thưa quý vị, ngay tại nước Mỹ mà chúng ta đang sống, chúng ta đang ở trong một căn nhà đầy đủ và hạnh phúc, thì chúng ta cũng phải biết rằng là có 47 triệu người Mỹ, tức là 15% dân số, được phân loại nghèo. Nghèo tức là so với cái mức của người Mỹ là khoảng 20 mấy ngàn lợi tức trong một năm. Và trong đó thì có 21 triệu người được xếp loại là nghèo đến cái mức mà cùng cực. Tức là cái lợi tức của họ chỉ bằng nửa cái số mà ấn định cái lợi tức của cái người nghèo. Đấy. Thì thưa quý vị, có thể nói là có đến gần 50% số gia đình của người Mỹ đang sống dựa trên cái tiền an sinh xã hội. Một cái thống kê cho biết là cứ 6 người Mỹ thì có một người là không có thực phẩm dọn lên cái bàn ăn của gia đình. 50 triệu người đang lãnh cái trợ cấp thực phẩm, tức là food stamp đó. Và cũng có hàng triệu người không có nhà cửa, phải vất vưởng ngoài vỉa hè, dưới gầm cầu, ngay cả trong mùa đông lạnh buốt. Và con số, mà đặc biệt là con số những cựu quân nhân bị thương tật, những trẻ em bệnh hoạn, hiểm nghèo, người già cô đơn cũng lên tới con số hàng triệu. Bởi vậy, cho nên khi mà chúng ta phải nhìn ra một chút tiền tiêu xài hay là bỏ ra một chút công sức để đóng góp vào công tác từ thiện, thì tôi nghĩ đó là cái điều rất là cần thiết phải làm. Chúng ta vừa góp một cái bàn tay để xoa dịu cái phần nào nỗi đau khổ của đồng loại, mà một phần nào theo cái đạo lý của chúng ta đó là tạo cái đức cho bản thân và gia đình. Thì thực ra là chúng tôi vô cùng khâm phục và tán tở những nhà từ thiện là những người thực tâm đã thay chúng ta đứng ra làm công việc cao quý này. Nhưng mà như ông đã nói đó, là bên cạnh những cái người mà từ thiện thực tâm đó thì cũng có những kẻ đê tiện khai thác sự đau thương của nạn nhân và lợi dụng cái lòng thương người của chúng ta để trục lợi trên bản thân và gia đình họ, mà tôi sẽ nói trong nội dung của bài nói hôm nay. Có thể coi đó là những cái loại mà chúng ta có thể gọi là con kênh để rửa trên những xác người chết của đồng loại, thưa ông.
Dạ, thưa ông, phần nhiều thì nếu mà những người nghèo thì chúng ta dành một chút xíu ra để mà giúp đỡ tương trợ cho những người khác. Nhưng mà quả thật là những người nghèo thì chúng ta chỉ có cái tấm lòng. Và ông bà ta cũng thường nói là phú quý thì mới sinh được lễ nghĩa. Vì thế cho nên là có thể nói rằng là những nước giàu và những nước mà văn minh thì đa số là những nước đó, là những cái nước mà người ta mở rộng vòng tay để mà giúp đỡ cho những người nghèo hoặc là những người bị vấn đề tai ương nhiều nhất. Thì thưa ông, trên thế giới này có rất nhiều là những cái nước mà đã mở rộng vòng tay từ tâm như thế, thì ông có thể cho biết là nước nào mà đã mở rộng cái vòng tay nhân từ và đã đóng góp nhiều nhất cho tất cả những cái thảm cảnh xảy ra như thiên tai hoặc là những cái về vấn đề mà đói nghèo ở trên thế giới, thì thưa ông có thể cho thính giả được biết là trên thế giới nước nào là nước đóng góp nhiều nhất ạ?
Thưa quý vị, thì dựa trên rất nhiều cái tiêu chuẩn để người ta đánh giá những cái nước có lòng từ tâm. Thì dù có đánh giá trên cái tiêu chuẩn nào đi nữa đó, thì chúng ta cũng có thể nói là Hoa Kỳ là cái nước mà giàu lòng từ tâm nhất, giàu lòng từ thiện nhất. Chúng tôi không có đủ cái điều kiện để tham khảo đầy đủ những cái chi tiết để theo dõi những công việc từ thiện của các nước khác. Nhưng mà theo cách đánh giá tổng quát thì chúng ta có thể biết là Hoa Kỳ là cái nước đứng đầu. Kế đó là Ireland, rồi kế đó Australia, rồi đến New Zealand, nước Anh, nước Hà Lan, nước Canada, nước Sri Lanka, Thái Lan. Và thưa quý vị, có một nước đứng thứ 10 là một quý vị không ngờ được, đó là nước Lào. Nhưng mà nếu mà dựa trên những cái yếu tố khác, tức là yếu tố tỷ lệ dân số đóng góp cho từ thiện, tức là cái số người trong nước đóng góp cho từ thiện hay là góp cái thì giờ tình nguyện và công tác từ thiện đó, thì cái nước Myanmar, tức là cái nước Miến Điện cũ đó, mà hồi xưa đó là tên là Burma đó, đó đã đứng thứ 2 theo sát Hoa Kỳ. Có thể nói là 91% cái người dân của Miến Điện đã tham gia công tác từ thiện. Còn nếu mà dựa trên cái tỷ lệ, cái số tiền đóng góp cho từ thiện trên cái lợi tức của tổng sản lượng quốc gia GDP đó, thì Hoa Kỳ cũng là cái nước đứng đầu, tức là cái số tiền đóng góp cho từ thiện chiếm 1.85% trên tổng sản lượng. Và cái tiếp đó là nước Israel 1.34%, và kế đó là Canada 1.17%. Thì ở ngay trong nước Mỹ đó, theo sự đánh giá dựa vào cái tỷ lệ tiền cho từ thiện trên cái số lợi tức cá nhân của hàng năm đó, thì chúng ta thấy 5 tiểu bang mà giàu lòng nhân ái nhất là Utah họ đóng 10%, giống như là cái lời mà Chúa đã kêu gọi đó, tức là đóng 10% số tiền thu lợi của mình cho công tác từ thiện, thì Utah là đóng 10%. Cái DC, tức là Washington DC đó, thì đóng 7.7%. cái đó là Mississippi đóng 7.2%, rồi đến Alabama 7.1%, và kế tiếp đó là Tennessee 6.6%. Thì thưa quý vị, trong năm 2013, ngoài cái sự đóng góp tài chính ra thì có 64,5 triệu người đã đóng góp hết 7.9 tỷ giờ lao động thiện nguyện. Nếu mà chúng ta cứ lấy trung bình cứ mỗi giờ là tỷ giá 22 đồng một giờ đó, thì cái số tiền đóng góp thiện nguyện lao động này lên tới 175 tỷ đô la. Và cái công tác thiện nguyện này nó phân phối như sau, tức là về cái lĩnh vực tôn giáo thì nó chiếm 34.2%, về lĩnh vực giáo dục 26.5%, và về những công tác phúc lợi xã hội chiếm 14.1%, và cái ngành y tế thì chiếm 8%. Thì có nhiều người họ đặt vấn đề, họ hỏi chúng tôi như vậy là trong những giới giàu, nghèo và trung lưu á, thì giới nào đóng góp nhiều nhất, có phải người giàu đóng góp nhiều cho từ thiện hay không? Thì thưa quý vị, sau khi nghiên cứu thì tôi thấy rằng người giàu không phải là cái giới đóng góp cho từ thiện nhiều. Dĩ nhiên, cái này nó có một cái ngoại lệ, là ngoại lệ là có những vị tỷ phú, một cái vị nghe qua đài phát thanh hay trên báo chí là đóng góp tặng cái phần lớn tài sản của họ hàng tỷ đô la cho công tác từ thiện. Thì cái đó là một số ngoại lệ thôi. Chúng ta chỉ nói cái tổng quát, cái giới mà người giàu có. Thì thưa quý vị, trong cái tài liệu của Sở Thuế vụ, căn cứ trên cái phiếu khai của họ đó, thì chúng ta biết rằng giới trung lưu mà có cái lợi tức từ 50.000 đến 75.000 đô la một năm, tức là cũng không giàu, tức là thuộc cái loại trung lưu nghèo đó, thì họ đã đóng góp cho trung bình là 7.6% cái lợi tức của họ, tức là tổng cộng là 135 tỷ đô la trên cái tổng số 214 tỷ đô la, tức là coi như là 2/3 cái tiền đóng góp do cá nhân đóng góp cho quỹ từ thiện. Và trong khi đó, cái những người mà có lợi tức trên 100.000 á, thì họ chỉ đóng góp khoảng 4.2% lợi tức của họ mà thôi. Và trên nữa, những người mà có cái lợi tức 200.000 đô la mỗi một năm á, thì họ chỉ cho có 2.8% cái tiền mà lợi tức của họ trong năm. Còn nếu mà khi mà nói về cái phạm vi quốc tế đó, thì thưa quý vị, chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ hàng năm viện trợ đến các nước khác một cách rộng rãi. Ví dụ như chính phủ Hoa Kỳ đã bỏ ra 32 tỷ đô la trong năm 2013 để viện trợ về kinh tế, và 30 tỷ trong năm 2013 để viện trợ về nhân đạo, và dự trù trong năm nay 2016 đó thì dự trù cái số tiền viện trợ nhân đạo lên tới 37.9 tỷ đô la. Và cái số tiền viện trợ nhân đạo này nó đi đến các nước, chúng ta biết là các nước Nam Á, rồi Đông Phi, Tây Nam Mỹ. Ngoài ra thì nước Mỹ cũng đã đóng góp cái quỹ nhân đạo này, viện trợ kinh tế cho các nước ngay cả Trung Cộng, các nước Trung Á, các nước Đông Âu, Tây Phi và các nước Đông Nam Mỹ. Thưa quý vị, ngoài cái viện trợ hàng năm về viện trợ kinh tế và nhân đạo đó thì nước Mỹ và nhân dân Mỹ còn giúp đỡ rất là hậu hĩ ở trong các cái thiên tai lớn như là sóng thần, động đất, hay là các nạn nhân chiến tranh như hiện nay tại Syria. Tính ra đó thì mỗi năm người dân Mỹ hiến tặng đến hàng trăm tỷ đô la cho các tổ chức từ thiện để giúp cả người trong nước lẫn ngoài nước. Trong năm 2014, cái số tiền mà tổng cộng lên tới là 358.38 tỷ đô la. Thì trong đó cái tiền mà cá nhân hiến tặng là 72%, 258.5 tỷ đô la. Kế đến là do những cái tổ chức 15%, tức là 53.97 tỷ, và tặng giữ từ các di chúc, tức là những người chết họ để di chúc, chúc lại cho từ thiện đó là 28.13 tỷ, và các công ty tổ hợp 17.77 tỷ. Thì nếu mà tính chia đồng đều ra trung bình á, thì mỗi gia đình người Mỹ đóng góp khoảng 2.874 đô la cho các tổ chức từ thiện. Và cái số tiền từ thiện này, thưa quý vị, nó được phân phối như sau. 32% là họ đóng góp cho các hoạt động của tôn giáo, 15% hoạt động giáo dục, 12% dành cho các dịch vụ nhân đạo và 8% dành cho các dịch vụ y tế. Họ đã đóng góp qua cái vấn đề gửi thư để mà xin tiền hay là các tổ chức quyên góp, nhưng mà năm 2013 thì cái số tiền mà tặng qua online đó, tức là qua cái trang web đó, thì đã tăng 13% so với cái năm trước. Thì Tổng cộng đến năm 2012, các tổ chức từ thiện công cộng đã báo cáo cái số lợi nhuận lên tới là 1.65 ngàn tỷ đô la. Sau khi từ cái chi phí là 1.57 ngàn tỷ đô la, thì cái tài sản tổng cộng của những tổ chức từ thiện này lên tới 3.000 tỷ đô la. Đấy. Thì những cái cơ quan nào lớn nhất, nếu mà chúng ta không kể Red Cross, tức là Hồng Thập Tự Quốc tế, nó là tổ chức quốc tế, thì tại Mỹ cái tổ chức mà lớn nhất là United Way, năm vừa rồi thu được 3.87 tỷ đô la. Salvation Army thu được 2.12 tỷ. Feeding America thu được 2.02 tỷ. Task Force for Global Health thu được 1.61 tỷ. Và St. Jude Children's Research Hospital thu được 108 tỷ. Thì quý vị vừa nghe tôi báo cáo, tường trình qua cái con số như vậy, tức là hàng trăm, hàng ngàn tỷ đô la, thì quý vị thấy với cái số tiền từ thiện lớn như vậy, cho nên không làm sao mà tránh khỏi những cái người hoạt động trục lợi để nhìn thấy đây là một cái loại hình dịch vụ kinh doanh vừa nhẹ nhàng, dễ dàng, không có tốn mồ hôi nước mắt, không có tốn tiền đóng góp và béo bở chất. Bởi vậy cho nên vào tháng 5 2015, thưa quý vị, người ta đã tổng kết đã có 1.521.052 tổ chức từ thiện hoạt động ở trên toàn nước Mỹ, thưa quý vị, thưa ông Hiếu.
Dạ vâng, thưa ông, nghe nói tới là 1.521.000 cơ quan từ thiện trên nước Mỹ, có thể nói đây là một kỹ nghệ từ thiện chứ không phải là một vấn đề mà bình thường nữa. Thưa ông, là theo tôi được biết đó, là những người mà đi làm công chức cho liên bang, tiểu bang hoặc là thành phố thì hầu như là cái số lương của họ đều bị trừ một cái khoản mà ủng hộ cho các cơ quan từ thiện. Tuy nhiên rằng là chúng ta là những người dân thường ở nhà thì chúng ta cũng vẫn thường nhận được những lá thư của những các tổ chức từ thiện ở trên nước Mỹ này gửi đến nhà xin tiền. Thì chúng ta làm sao mà chúng ta có thể biết được số tiền mà chúng ta ủng hộ cho các cơ quan đó có thể đến tay được những người thụ hưởng hay không, thưa ông?
Dạ thưa ông, như ông nói đó, nếu mà ông có một nhà, có một cái địa chỉ thì có lẽ tôi cũng nhớ là trong một thời gian rất dài chúng tôi nhận được những cái thư của rất nhiều tổ chức từ thiện gửi đến để xin tiền. Thì trong cái thư họ thường kèm theo những cái lời giới thiệu của những cái nhân vật nổi tiếng như các tài tử, ca sĩ, các chính khách nổi tiếng. Và luôn luôn trong cái thư của họ thường thường kèm theo những cái tấm label, tức là cái nhãn để chúng ta dùng để mà gửi thư, những cái label của chúng ta. Và cái họ xin tiền đó, lần đầu tiên họ gửi cho chúng ta, họ xin rất là khiêm tốn, chỉ có 10-20 đô la mà thôi. Rồi sau đó, sau khi mà chúng ta tặng cho họ 10-20 đô la, thì cái lần tới, vài tháng sau chúng ta nhận được cái thư họ xin nhiều hơn 30-50, và cứ thế và nhân lên. Thì sau này đó, thì các tổ chức quảng cáo thường họ đưa lên đài truyền hình với những cái hình ảnh rất là sinh động và nhằm mục đích đánh mạnh vào cái lòng từ tâm của người xem. Những cái hình ảnh như quý vị thường thấy ở trên các đài truyền hình là hình ảnh những cái đứa trẻ em rất là dễ thương, đôi mắt thơ ngây, nhưng mà cái thân hình thì ốm đói, sơ rơ, rầu rĩ bên cái mái nhà, hay là cái rách nát, hay là cái bùn lầy nước đọng. Hay là họ đưa lên những em bé tật nguyền ngồi trên những xe lăn, mang những chân tay giả. Rồi hoặc là họ đưa lên những người chiến binh bị tàn tật, bị thương phế, run rẩy co giật ở bên cạnh những người vợ rất là hiền và những đứa con nhìn bằng cái đôi mắt cảm thương và bất lực. Cái tổ chức mà xin tiền cho súc vật đó, ASPCA đó, thì đưa lên màn ảnh những cái hình ảnh như con chó, mèo bị rách da, thối thịt, đôi mắt thẫn thờ, đứng ở trong cái lồng, cái chuồng, rách rưới bẩn thỉu để mà xin tiền những người thương yêu súc vật. Mà quý vị biết ở tại Hoa Kỳ thì cái nhóm người thương súc vật này rất là lớn. Ngoài ra thì họ để mà kích động cái từ tâm của chúng ta thì họ dùng những hình ảnh của những phụ nữ rất là đẹp, hiền hậu, và những cái giọng nói buồn cảm và tha thiết để bằng những cái nhạc mà cái nốt nhạc rất là buồn, thê lương. Thế nhưng mà khi mà ông đặt vấn đề, ông hỏi tôi cái sự phân phối tiền quyên góp này đó, thì xin thưa ông, vào giữa năm 2009, phóng một cái phóng sự trên đài truyền hình Mỹ ABC đó, người ta đã có một cái phóng sự điều tra rất là sâu sắc và kỹ lưỡng vào các tổ chức từ thiện cho cứu chiến binh Hoa Kỳ. Và họ đã kết luận rằng đa số những nhiều cái tổ chức từ thiện đó, họ dùng cái số tiền quyên góp của những người hảo tâm để đi vào cái túi của những ông bà giám đốc, hoặc mà nếu mà có lương thiện hơn nữa thì họ đưa ra cái con số chi phí hành chính rất là cao và cái số tiền để tay người thụ hưởng rất là thấp. Có nhiều cái tổ chức bất lương đến nỗi mà 90% cái tiền quyên được nó đi vào cái chi phí hành chính, chi phí tổ chức, trong đó có việc trả lương và tiền thưởng cho những vị ở trong ban giám đốc. Mà thường thường những cái tổ chức này, tư nhân này, thường thường họ chia chác nhau những cái chức vụ trong vợ chồng con cái của họ, và họ tự ấn định cái mức lương lên tới hàng triệu, hàng trăm ngàn đô la một năm. Hoặc là họ dùng những cái họ chứng minh những cái tiền quyên góp này họ trả cho những khách sạn, những chuyến đi thăm viếng mà gọi là ngụy trang những cái chuyến đi chơi của họ đó. Khi họ đi, họ sử dụng cái loại xe hạng sang ở khách sạn 5 sao, hoặc là dùng tiền này để mua sắm những vật dụng trong nhà. Và thậm chí đó, thưa quý vị, có những cái tin vui cho biết là có những cái giám đốc từ thiện dùng tiền để bao gái những cái nơi thành phố mà họ đi qua. Thì tụ trung lại, cái chi phí để dùng cho quảng cáo và điều hành thì thường thường chiếm từ 50-68%. Đó là cái số tiền để trả cho các đài truyền hình, các đài truyền thanh và báo chí, cộng với chi phí vận chuyển, khách sạn, ẩm thực của các nhân viên. Chúng ta thấy những cái chương trình mà như là quyên góp từ thiện cho người Việt tổ chức đó, quý vị thấy thường thường những cái tổ chức nhạc hội này nọ đó, thì tiệc tùng văn nghệ giả vũ, thì cái chi phí mà để trả cho nhà hàng, cho ca sĩ và trang trí có khi chiếm từ 70-90% số tiền thu được. Một cái điều mà người ta nêu ra đó là vấn đề trả lương cho nhân viên. Thì quý vị thấy là một người mà trung bình học đại học, tốt nghiệp 4 năm ra kỹ sư đi làm chuyên viên thì lương từ 60-70 ngàn, làm lâu năm thì lên dưới đến 100 ngàn đô một năm, hoặc là những chuyên viên cao cấp thì khoảng 200 ngàn một năm. Thì chúng ta thấy những cái tổ chức từ thiện họ trả lương cho giám đốc 300-400 ngàn đô la cho đến 1 triệu đô la. Chưa tính những cái tiền trong đó gọi là tiền bonus, rồi tiền dành cho tiền về hưu và các cái benefit khác. Thì cái tiền mà trả lương cho những cái giám đốc từ thiện này, nó ngang bằng lương giám đốc những công ty lớn, những công ty sản xuất mà lợi nhuận là do cái sản xuất đầu tư, chứ không phải là do móc vào cái tiền túi của những người hảo tâm. Thì thưa quý vị, chúng tôi có sưu tra được là có 8 tổ chức từ thiện đã ấn định lương cho giám đốc của họ trên 1 triệu đô la mỗi năm. Tôi xin kể ra, cao nhất là ông Craig B. Thompson, giám đốc của tổ chức gọi là Memorial Sloan Kettering Cancer Center ở New York. Lương của ông ta lên tới 2.944.926 đô la một năm. Cái người kế tiếp tức là ông John Noseworthy, giám đốc của công ty Mayo Clinic ở Rochester, Minnesota, lương của ta là 1.900.297 đồng một năm. Người kế tiếp là ông Edward John Benz Jr. của công ty Dana Farber Cancer Institute, lương của ta là 1.495.407 đô la một năm. Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm được một loạt những ông giám đốc tổ chức có lương từ 400-500 ngàn một năm. Từ ông giám đốc của cái tổ chức Wounded Warrior Project cho cựu chiến binh Hoa Kỳ đó, lương 473 ngàn một năm. Ông giám đốc của Kenbrook Education Community, lương 429 ngàn một năm. Và lương của ông giám đốc tổ chức Hawk Hospital Foundation, 390 ngàn đô la một năm. Thì cách đây một vài năm, cái chương trình mà chúng tôi vừa nói là ABC đó, họ đã phanh phui ra con số mà công ty từ thiện đã dùng để chi trả cho đến những người thụ hưởng á, có nơi chỉ dưới 1%. Thì khi tôi xem cái đó tôi rất là ngỡ ngàng, tôi bảo là có thể đây là có sự lầm lẫn gì chăng. Nhưng vừa rồi thì tôi có một cái tài liệu để cho biết rằng có những tổ chức như tổ chức mà chúng tôi vừa nói tên, tức là Wounded Warrior Project, họ chỉ trả đến cho những người thương tật đó chỉ tới chưa tới 3/1000. Tôi xin nhấn mạnh chưa tới 3/1000 cái số tiền họ thu được để họ chi trả cho những người nạn nhân, những người thương phê binh. Thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Quả thật là cái chương trình mà Wounded Warrior Project đó, thì ngay bản thân gia đình nhà chúng tôi đây thì cũng đã nhận được thư rất nhiều, và đặc biệt là con cái mà làm cho chính phủ thì thường thường là hay đóng góp cho cái chương trình này, với cái bì thơ mà chúng ta thấy rằng là một người lính mà cõng một người lính ở trên vai nữa đó. Thì như ông vừa nêu thì chúng tôi cũng thấy ở trên truyền hình thường có cái quảng cáo cho cái cơ quan từ thiện này, mà do một số tài tử rất là nổi tiếng như Ben Affleck, rồi Mel Gibson nữa, để mà quảng cáo cho cái tổ chức này. Thì thưa ông vừa nêu ra như vậy, ông có thể nêu ra một vài cái trường hợp đặc biệt mà rất là điển hình nào không, để cho thính giả của chúng ta rõ hơn về những cái cơ quan từ thiện này?
Vâng, thưa ông, tôi xin cảm ơn ông. Tôi sẽ nói đến cái vấn đề cái tổ chức của thương phế binh đó sau. Thì vừa rồi chúng tôi nhận được một cái tài liệu là một cái tổ chức gọi là Pearl of Hope. Họ đã dùng những cái hình ảnh trẻ em bị thương tích ở trong chiến tận ở cái miền Trung Đông để kêu gọi quyên góp giúp cho các dịch vụ về y tế, giáo dục, để giúp cho những người Syria và Palestine. Thì vào tháng 11 năm ngoái, tức là năm 2015 rồi, thì tổ chức này đã bị đóng cửa vì họ bị phát hiện là đã dùng tiền tài trợ cho cái tổ chức khủng bố. Và cơ quan an ninh Pháp họ đã có những bằng cớ, những tên cầm đầu các tổ chức từ thiện này. Cái tên cầm đầu là Nabil Ofeli, là cái thằng này đã chiến đấu cho hàng ngũ Jihad ở Syria. Đó là nói về cái vấn đề hiện nay chúng ta cũng có nhiều cơ quan từ thiện nhắm vào trẻ em Syria, Palestine, nhưng mà trong đó cái mục đích của chúng nó là chúng nó tài trợ cho khủng bố, cho nên cái điều này là điều mà chúng ta luôn luôn phải để ý. Còn khi nói về cái vấn đề dùng từ thiện cho thương phế binh, như chúng tôi vừa trình bày ở trên, là cái tổ chức Wounded Warriors Project mà quý vị như ông Hiếu vừa nói là thấy hàng ngày trên cái đài truyền hình quốc gia kêu gọi để đóng góp cho những cái người mà đã chiến đấu rồi bị tàn tật, thì chúng cái chuyện đó là chuyện ai cũng muốn làm hết, ai cũng muốn giúp đỡ hết á. Nhưng mà khi mà nhìn những cái hàng xúc động đó, và họ chỉ xin chúng ta có 19 đồng một tháng, tức là chỉ bỏ ra một ngày 63 xu để cho thôi, thì tôi nghĩ rằng không ai mà làm nào mà không có đóng góp được. Nhưng mà vừa qua thì trong một cái tài liệu trên trang mạng TheDailyBase.com, họ phân phui chi tiết về tài chính của tổ chức này. Tại sao họ phân phui được? Là tại vì thưa quý vị, họ vào trong cái hồ sơ của thuế phụ, tìm trong cái mẫu khai thuế 990 dành cho các tổ chức bất vụ lợi, bởi vì trong mẫu đó người đó phải khai, cái tổ chức đó phải khai tất cả tiền chi và thu trong năm. Thì thưa quý vị, cái số tiền trong hai năm 2013-14 cái tổ chức này đã thu được là, thưa quý vị, quý vị dán mà nghe cho rõ, 576.749.057 đô la. Và họ chi hết 406.079.436 đô la. Cái tiền lời được là 170.669.675 đô la. Thì sau khi họ trả cái chi phí cho cái tổ chức về vấn đề tổ chức hết 58.154.728 đô la, cái số tiền còn lại là, thưa quý vị, 112.514.947 đô la. Thưa quý vị, với cái số tiền 112.500.000 đô la đó, họ đã chi dùng bao nhiêu cho cái số cựu chiến binh, số thương binh mà họ dùng để kêu gọi cái lòng từ tâm của chúng ta? Thưa quý vị, họ chỉ dùng có 1.657.758 đô la, tức là chưa tới 3/1000 của số tiền quyên được. Chưa tới 3/1000 của số tiền quyên được, quý vị thấy như vậy. Vậy thì cái số dư trong 2 năm đó là 110.857.000 đô la, nó chạy đi về đâu? thì thưa quý vị, chúng tôi không có câu trả lời đây. Nhưng mà chúng tôi đã tìm được ở trong đó cái số lương mà trả cho giám đốc đầu não, tức là họ tính vào cái số tiền mà sử dụng cho tổ chức đó. Chưa tính cái tiền bonus, tiền hưu liễm, tiền bảo hiểm của những cái ông giám đốc này, thì số tiền chúng tôi thấy như sao? Là cái ông giám đốc, ông Steven Nadizzi, là 375.000 đô la trong năm 2013 và 473.000 đô la trong 2014. Cái người thứ nhì phó giám đốc, ông Albion Giordano, thì tiền lương của năm 2013 là 337.500 đô la và tiền lương của năm 2014 là 369.000 đô la. Cái ông giám đốc chương trình, ông Jeremy Swat, thì tiền lương là 218.000 đô la trong năm 13 và 267.000 đô la trong năm 2014. Thì tất cả những cái này đều có số liệu hết. Nếu sau này chúng tôi đưa lên cái trang web post trên các bài thì chúng tôi sẽ cho quý vị số liệu để mà quý vị đọc được. Bởi vì cái số tiền nó như vậy, và trong lúc đó thì cũng có nhiều cái tổ chức cũng quyên góp cho cựu chiến binh, nhưng mà cũng có một mang một cái tên cũng na ná như là Wounded Project gì đó đó. Cho nên cái tổ chức mà Wounded Warrior Project này, họ đã để đơn họ kiện những cái tổ chức nhỏ hơn với cái những cái lý do nhỏ nhặt như là trùng cái tên gọi hay là dùng những cái hình ảnh cầu chứng na ná giống nhau. Ví dụ như là cái tổ chức điển hình như là Keystone Wounded Warrior có trụ sở ở Pennsylvania, họ cũng đã bị kiện. Và cái phía bị kiện này đã phải chi trả hết 72.000 đô la trong 2 năm để chống đỡ. Trong khi cái tổ chức mà tôi vừa nói là Keystone đó, họ chỉ thu được 200.000 đô la trong 2013. Tức là chỉ bằng nửa số tiền của ông giám đốc của tổ chức mà Wounded Warrior Project mà thôi. Cái trường hợp thứ ba mà tôi muốn thưa quý vị là trường hợp dùng cái từ thiện giúp trẻ em bị ung thư để làm giàu. Thì cái tổ chức mà chúng ta muốn nói đến đây là tổ chức là National Children Leukemia Foundation, tức là tổ chức để quyên tiền cho những trẻ bị bệnh ung thư máu. Mà cái mục tiêu họ đề ra là rất là hay, make a dream come true, làm cho giấc mơ của những trẻ em trở thành hiện thực. Họ đã đề ra cái chương trình là thực hiện những cái ước vọng của những trẻ em ung thư nhỏ tuổi này, thu xếp cho những cuộc gia đình du lịch gia đình, giúp các em giao tiếp với những tài danh và nhiều cái yêu cầu khác. Thì vừa qua thì chúng ta biết là văn phòng Bộ Tư pháp của New York đã kiện cái tổ chức này để xóa bỏ cái tổ chức này và thu hồi một cái số tiền họ đã quyên góp qua những cái hành động rất là man trá. Thưa quý vị, thì theo cái hồ sơ kiện của cái Bộ Tư pháp New York ấy, thì có đến 83% của số tiền gần 10 triệu đô la quyên được, thì họ khai cái 83% số tiền này là để chi trả cho những người fundraiser chuyên nghiệp, và họ chỉ chi chưa tới 1% để giúp đỡ cho bệnh nhân. Cái ông mà sáng lập cái tổ chức này, tức là ông V. Shaw, lãnh cái lương là 600.000 đô la mỗi năm, cộng với 613.000 tiền thưởng mỗi năm và hơn 100.000 tiền quỹ hưu trí, tức là tổng cộng cái sáng lập này là lãnh hơn 1.300.000 đô la mỗi năm. Ngoài ra thì người ta cũng đã tìm thấy rằng ông So này đó đã chuyển một số tiền là 655.000 đô la cho một cái tổ chức của người em gái mà ông nói là dùng để nghiên cứu. Đấy. Thì cái ông Bộ trưởng Tư pháp New York là ông Eric Sadman, ông đã nói một câu như thế này: không có cái điều gì xấu xa, tồi tệ hơn là cái việc móc túi hàng triệu đô la từ những người mà có lòng thương đối với trẻ bị mắc bệnh chết người. Đấy, thưa ông.
Vâng, thưa ông, qua tất cả những cái điều trình bày của ông thì có những kẻ đã lợi dụng vào cái tình thương của người Hoa Kỳ, hay nói chung là của tất cả mọi người, để mà họ làm giàu một cách phi pháp và rất là bị ổi như vậy. Thì thưa ông, có cái đề nghị nào mà ông có thể cho thính giả, để thính giả có thể chọn lựa được một tổ chức và đúng đắn, để mà biết được rằng là cái số tiền của mình đã được tặng vào đúng chỗ, bởi vì chúng tôi được biết là thính giả của chúng ta cũng rất rộng lòng từ tâm. Tuy nhiên rằng là nếu mà lòng từ tâm đó mà bị kẻ lợi dụng thì sau này cái lòng từ tâm đó nó sẽ bị cạn kiệt. Cho nên là xin ông có thể cho thính giả được biết là làm thế nào để mà lựa chọn được một tổ chức đúng đắn, thưa ông.
Thưa ông, thực ra thì chúng tôi không ở trong cái vị thế để mà giới thiệu với quý vị thính giả cái tổ chức nào đáng tin cậy để gửi gắm tiền bạc hay là tổ chức nào không. Chúng tôi không ở trong cái vị trí đó để nói. Nhưng mà chúng tôi khẳng định rằng á, là cái việc công tác từ thiện là bắt buộc chúng ta là một con người là chúng ta phải có cái lòng từ thiện và phải tham gia. Vì coi đây là một nghĩa vụ đối với tha nhân. Không những đối với tha nhân đồng loại mà đối với tha nhân đồng hương của chúng ta ở Việt Nam nữa. Tức là chúng ta bắt buộc phải có cái sự đóng góp. Đấy. Nhưng mà tôi không thể nào kể ra cái tổ chức nào để cho quý vị đóng góp. Nhưng mà tôi xin góp với cái ý để quý vị suy nghĩ và suy xét. Cái thứ nhất, thưa quý vị, chúng ta cần rất là cẩn thận đối với những cái tổ chức mà có cái tên gọi hơi na ná giống nhau. Bởi vì chúng ta thấy khi mà đi mua hàng ở ngoài thị trường cũng vậy, có những cái thương hiệu nổi tiếng, rồi có những cái con buôn khác, họ cũng dùng cái tên gần giống như vậy để lừa bịp cái khách hàng. Thì trong cái tổ chức từ thiện nó cũng thế. Có những tổ chức từ thiện nổi tiếng rồi thì cũng sẽ có những cái tổ chức khác họ muốn cướp cái khách hàng, tức là muốn cướp cái người đóng góp đó, thì họ cũng dùng cái tên na ná như vậy. Mà nếu chúng ta không để ý, chúng ta thấy cái tên giống nhau, chúng ta tưởng đó là cái tổ chức tốt chúng ta đóng góp, thì cái đó là cái điều mà chúng ta nên cẩn thận. Trước khi quyết định thì hãy biết chắc chắn là mình nhận đúng cái danh chữ của cơ quan từ thiện mà mình đã từng biết là đúng đắn. Nói như tên thì chúng ta thấy cái tổ chức Wounded Warrior đó, chúng ta thấy ít nhất là có 4-5 cái tổ chức cũng dùng chữ Wounded Warrior, cũng có những cái hình ảnh của những người cựu chiến binh mà cắm nhau như vậy. Cho nên đó, chúng ta phải cẩn thận, bởi vì cái tên thì có thể trùng nhau, nhưng mà cái việc sử dụng cái tiền quyên góp đó thì nó khác nhau một trời một vực. Vấn đề thứ hai là đôi khi quý vị thấy là đi một cái chợ Walmart hay là đi một cái shopping mall là quý vị thấy có những người đứng xin tiền, xin tiền cho tổ chức từ thiện, họ cũng mang cái bảng tên của tổ chức từ thiện. Và có những tổ chức chúng ta không hề nghe đến tên. Thì cái việc này nó xảy ra vào rầm rộ, rất là rầm rộ vào những cái dịp lễ lớn như là Thanksgiving hay là Christmas hay là Tết tại những nơi công cộng. Mà cái khi mà chúng ta bị trần lại trước khi đi vô cửa đó mà chúng ta thấy những người họ đứng như tiền như vậy, thường chúng ta bị siêu lòng, nể vì không từ chối chúng ta cho tiền họ. Thì cái này theo tôi không nên cho tiền những cái tổ chức như vậy. Và cũng nhất là tránh cái việc mà chúng ta cho tiền những cơ quan họ gọi điện thoại đến nào xin hay là gửi thư đến xin trò, bởi vì chúng ta không biết họ ở đâu cả. Và không biết, không xác minh được cái tổ chức họ như thế nào, không nên cho tiền những tổ chức như vậy. Không nên, chúng ta không nên hoàn toàn, không nên để cho cái trái tim, cái lòng cảm xúc chúng ta bị mềm đi trước những cái lời van này rất là ngọt ngào và tha thiết. Bởi vì thưa quý vị, những cái tổ chức mà từ thiện đứng đắn, họ không cần sử dụng đến những cái trò rẻ tiền đây. Cái lời khuyên mà tốt nhất đó, thì tôi thấy là quý vị nên tự làm một cái sự tìm hiểu của mình về những cơ quan thiện nguyện này. Bởi vì những cái tổ chức đàng hoàng đứng đắn đó, thì họ luôn luôn minh bạch và trong sáng về vấn đề tài chính. Đối với những tờ khai thuế, họ phải khai đầy đủ những chi tiết mục chi thu như thế nào. Và trong những cái văn bản họ gửi cho các tổ chức là Best Business Bureau đó, quý vị thấy từ từ BBB đó, hoặc là Sherry Navigator, hoặc là Guy Style, Sherry Watch, họ đều phải tường trình tất cả những chi tiết rất là minh bạch. Thì quý vị có thể tìm rất là dễ dàng. Thực ra thì không dễ, bởi vì vào cái trang web của Sở Thuế rồi tìm cái mẫu, cái form 9590 của cái cơ quan đó, quý vị sẽ đọc đến những cái số tiền chi dùng như thế nào. Thì quý vị đọc như vậy thì quý vị sẽ biết là có bao nhiêu phần trăm cái số tiền quyên được đi vào chi phí điều hành, bao nhiêu phần trăm đi đến tay người thụ hưởng. Thưa quý vị nên tránh những cái tổ chức mà họ đã khai dùng quá nhiều tiền quyên góp cho những cái chi phí hành chính và điều hành, và tìm những cái tổ chức nào mà có cái tiền mà đi cho người thụ hưởng cao nhất thì quý vị hãy cho tiền những cái tổ chức đó. Và sau khi quý vị đã tìm được những cái tổ chức đứng đắn và đàng hoàng rồi đó, thưa quý vị hãy gắn bó với cái tổ chức đó, mình tin tưởng và giao tiếp trong nhiều năm, mình cứ tiếp tục cho. Không nên vì cái lòng chân của mình bị mềm trước những cái lời mua chuộc của những cái tổ chức khác, thưa quý vị, thưa ông Hiệp.
Vâng, xin cảm ơn ông cái phần đầu tiên vừa qua đó thì ông trình bày về những cái vấn đề liên quan đến hội từ thiện Mỹ. Tuy nhiên nói như thế thì trong cộng đồng Việt của tị nạn của chúng ta thì cũng có thể nói được rằng là các hội từ thiện mọc lên cũng như là nấm sau mưa vậy đó. Chúng ta cũng thấy rất là nhiều tổ chức, nhiều cơ sở từ thiện, nào là cho người cùi, nào là cho trẻ em, nào của cha này, nào của ông mục sư kia, hay nào của thầy nọ. Thì thưa ông, là ông cho biết ý kiến của ông về những cái vấn đề mà từ thiện trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở tại hải ngoại, thưa ông.
Thưa ông, thưa quý vị thính giả, ông Hiếu đặt tôi vào một cái hoàn cảnh rất là khó nói, bởi vì thường thường với cái vấn đề từ thiện chúng ta nên nói vào chứ không nên nói ra. Nhưng mà quả thực thì trong cái đời sống con người á, khi nào nó cũng có những cái vấn đề mà chúng ta phải thắc mắc. Bởi vì mỗi khi mà chúng tôi mở một cái tờ báo Việt ngữ ra đó, thì thế nào cũng có 5-3 trang quảng cáo, các chương trình ca hát tiệc tùng dạ vũ để quyên tiền giúp đỡ đủ các loại nạn nhân ở bên nhà, nào là chữa mắt, nào là chữa cùi, nào là thương người già cô đơn, nào là trẻ em tàn tật. Thì có những cái chương trình do một nhóm cá nhân đứng ra tổ chức, có những chương trình do hội đoàn, và thưa quý vị cũng có nhiều chương trình do tôn giáo, mà tôi thấy nhiều nhất là các chùa Phật giáo. Tôi lấy ví dụ một tờ báo, tôi xin giấu tên, một tờ báo ở tiểu bang New Mexico, phát hành ở New Mexico, Arizona và Texas. Có một tờ báo tôi nhận ra, tôi mở ra, tôi thấy 4-5 cái trang là của nhà chùa để quyên từ thiện, quyên cho Phật sự. Thì thưa quý vị, tôi không có ý kiến về những vấn đề này, nhưng mà xét về cái phương diện tài chính và kinh tế đó, thì những cái lần tổ chức như vậy, cuộc tổ chức như vậy chẳng có thua lợi bao nhiêu hết. Bởi vì cái chi phí cho nhà hàng, ăn uống, cho mời mọc ca sĩ từ Cali qua, cho dàn nhạc, rồi trang trí, tôi thấy nó chiếm hết gần cái tiền thu. Chúng tôi đã có kinh nghiệm thấy có nhiều khi tổ chức xong chỉ thu lại được sau khi trừ chi phí chỉ còn có 1-2 ngàn bạc. Thì kể ra 1-2 ngàn bạc đó không có đáng với cái công của cái ban tổ chức đứng ra để mà làm nữa. Thực ra thì coi như nó chỉ làm để lấy tiếng. Nếu chứ mà những cái cơ sở mà có cái nơi để làm như nhà chùa hay nhà thờ ít phi tổn, hay là có ca sĩ hát ủng hộ thì có cái số tiền nó cao hơn. Nhưng mà có lẽ là cũng có những cái tổ chức họ thu lợi cao hơn qua những cái hình thức khác mà tôi không biết được. Nhưng mà sau đây là cách nhìn của chúng tôi, những người Việt Nam tị nạn. Thứ nhất, chúng ta thấy những cái chương trình gây quỹ cho thương phê binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì cái người thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa là những chiến hữu của chúng ta, những người bị thiệt thòi trong thời gian chiến tranh, và sau khi ở lại đã bị lâm vào cảnh khốn cùng, bị đẩy ra khỏi xã hội, bạc đãi ở trên quê hương của mình. Thì cái việc gây quỹ cho thương phê binh Cộng Hòa, cái đó là bổn phận, không những của anh em cựu quân nhân chúng tôi, mà tôi nghĩ rằng cũng bổn phận của tất cả mọi người đã từng sống ở chế độ miền Nam, được an ổn làm ăn học hành trên chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mà cái công lao máu xương của những người lính đó đã đóng góp. Thành thử ra những việc đó là những việc chúng ta phải làm. Tôi rất là ca tụng các tổ chức hàng năm do bà Trung tá Hạnh Nhân làm ở California, khi nào cũng thành công và được ủng hộ triệt để. Chúng tôi cũng ủng hộ các tổng hội cựu tù nhân chính trị Việt Nam, hàng năm tại nhiều địa phương cũng tổ chức những cái cuộc quyên góp, thu tiền để mà giúp đỡ các anh em cựu tù nhân chính trị Việt Nam đang bị nạn ở tại quê nhà. Đó là cái điều mà chúng ta bắt buộc những người gọi là chiến hữu, chiến sĩ hay là đồng bào, chúng ta phải nhớ đến người những người chiến sĩ thiệt thòi đó. Cho nên điều đó tôi không hề nào có một ý kiến gì cả, và tôi luôn ủng hộ. Nhưng khi nói đến công tác từ thiện để giúp cho người già yếu, trẻ em mồ côi, khuyết tật, bệnh nhân bất kỳ ở tại Việt Nam, hay là những nạn nhân thiên tai bão lụt Việt Nam, thì cái điều đó không phải là mình là người Việt Nam mình dứng dưng với nhau, nhưng mà chúng ta cần phải đặt trong cái khung cảnh, cái hoàn cảnh của đất nước chúng ta soi rọi trong điều kiện chính trị, thì chúng ta phải biết rằng những cái căn nguyên, những cái loại hình đau khổ này và trách nhiệm, nhiệm chính yếu của cái loại hình đau khổ này phải do cái nhà cầm quyền trong nước họ lo lắng. Nếu như mà cái nhà cầm quyền họ minh chính, họ đàng hoàng, họ đã làm hết chức năng để giúp đỡ, lo cái an sinh xã hội, thì chúng ta bên này chúng ta sẽ góp phần giúp đỡ, dù rằng chúng ta không có đồng ý với chế độ cộng sản thì chúng ta cũng đóng góp. Nhưng quý vị đã thấy trong 40 năm qua cái nhà cầm quyền Việt Nam thi hành một chính sách bạo ngược, đưa đẩy làm cho con người lâm vào cái khổ nạn đó, rồi đàn áp và tỏ ra vô trách nhiệm của dân chúng, trước dân chúng của họ. Ngoài ra thì họ còn lợi dụng những cái chương trình từ thiện của chúng ta để họ bóc lột chúng ta. Các cấp, từ cấp xã, cấp làng, cấp huyện cho đến cấp tỉnh, họ đều chờ cái tiền mà đóng góp của chúng ta về, họ bóc lột. Và khi mà chúng ta đóng góp bên này hàng ngàn, hàng trăm ngàn đô la gửi về giúp cho đồng bào bị nạn của chúng ta bên đó, chúng ta biết những người nhận được, họ chỉ nhận được còn một cái bánh mì, vài ba lít gạo, còn bao nhiêu cái thứ tiền khác thì chảy vào túi của bọn tham quan. Thì cái việc đó chúng ta, tôi thấy là chúng ta không thể đưa cái vai của chúng ta, những người tị nạn cộng sản, đưa cái vai chúng ta để gánh vác cho công việc đó cho bọn cầm quyền cộng sản. Cho nên tôi hoàn toàn không đồng ý cái việc tị nạn đó, ngoại trừ khi mà chúng ta nghĩa là nắm được một cách 100% là cái số tiền chúng ta đến đó. Còn ngoài ra nếu xét ra đó, thì công tác từ thiện ở Việt Nam phải nói là không có giải quyết được gì cả. Nó cũng giống như là quý vị bị một cái bệnh ung thư, mà quý vị cứ là bên này chỉ có sức đây sức chút dầu, mai sức chút dầu bằng cái số tiền từ thiện vài ba ngàn, vài ba chục ngàn để sức cái dầu đó. Mà trong khi cái căn bệnh ung thư đó là phải dùng cái trụ sinh thật mạnh, hoặc đôi khi phải giải phẫu, tức là phải nói là phải cần một cái cuộc cách mạng lật đổ cái chế độ cộng sản thì mới xóa được cái ung nhọt đó. Mà chúng ta không làm được việc đó, chúng ta cứ tiếp tay cho cái chế độ cộng sản mà cái từ cái xoa dầu vào trong những cái nọc độc đó, thì tôi thấy nó không đi đến đâu. Cho nên đó là ý kiến riêng của chúng tôi, thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã trình bày về cái vấn đề từ thiện trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin thưa với quý thính giả là chúng tôi rất đồng ý với ông Đỗ Văn Phúc về cái vấn đề mà chương trình yểm trợ thương binh và quả phụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà do chị Trung tá Hạnh Nhân hiện nay đang thực hiện, đó là một cái chương trình mà chúng tôi cũng xin kêu gọi tất cả quý thính giả của chúng ta, mỗi một lần năm chúng ta cố gắng chúng ta đóng góp với chương trình này. Ngoài ra là nếu quý vị có thể gửi thẳng cho Linh Mục Đinh Hữu Thoại ở số 38 Kỳ Đồng, dòng chữ Cứu Thế Sài Gòn, thì ở dòng chữ Cứu Thế Sài Gòn hiện nay trong mấy ngày đầu xuân vừa qua, đầu Tết Dương Lịch vừa qua, quý cha cũng đã tiếp đón trên 600 anh em thương phế binh và yểm trợ cho mỗi một người 1 triệu đồng. Ngoài ra, những người nào cần xe lăn, những người nào cần phải có bảo hiểm y tế để mà săn sóc sức khỏe thì quý cha cũng lo. Và đó là một nơi mà chúng ta cũng rất đáng tin cậy. Tôi xin lặp lại địa chỉ là Linh Mục Đinh Hữu Thoại, dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, số 38 Kỳ Đồng. Vâng, kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những điều mà ngày hôm nay ông Đỗ Văn Phúc và chúng tôi muốn nói chuyện về vấn đề từ thiện. Và thưa ông, chúng ta còn vào khoảng 6 phút nữa. Nhân đây thì tôi cũng biết ông là người hay theo dõi vấn đề chính trị tại Hoa Kỳ. Xin ông có thể cho biết rằng là trong mấy ngày qua, vấn đề vận động tranh cử của Đảng Cộng Hòa như thế nào?
Thưa ông, chỉ còn khoảng... hơn ba tuần nữa là đến cái ngày đại hội gọi là caucus của tại Mỹ, tại New Hampshire. Thì cái theo cái thăm dò mới nhất đó, thì ông Trump tụt xuống hạng nhì và ông Ted Cruz lên hạng nhất. Thì tôi kể là ông Ted Cruz đến ông Trump, đến ông Rubio và đến ông Dr. Carson là 4 người cao nhất. Còn cái ông Jeb Bush á, thì hiện nay chỉ có mấy phần trăm thôi, nghĩa là không ngoi lên được. Nhưng mà cái điều mà đáng buồn nhất á, là các cái ông mà Đảng Cộng Hòa, trong khi mà đang tranh cử với Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, và ông Bernie Sanders á, thì thay vì họ đặt vấn đề chính sách lên đầu để mà đối thoại với nhau, thì tôi thấy tôi rất đáng buồn là những cái ông tranh cử trong Đảng Cộng Hòa vừa qua lại đi đặt vấn đề về những vấn đề mà tôi thấy không có, nó nếu mà theo cái quan điểm của một người đàn ông ấy, thì tôi thấy nó hơi nhỏ nhặt. Ví dụ như là bây giờ thì ông Jeb Bush, ông công kích ông Rubio về cái việc ông Rubio không dự những cái cuộc họp bỏ phiếu ở trong Thượng viện, hay là đặt vấn đề ông Ted Cruz là cái người sinh ở Canada, không có quốc tịch, có quốc tịch Mỹ nhưng mà sinh ở Canada. Thưa quý vị, họ lôi ra những cái chuyện đó để làm gì? Trong khi chính ngay ông Tổng thống Obama đó, ông đến giờ phút này cái lý lịch của ông cũng chưa được sáng tỏ nữa. Nó là gọi là cái quốc tịch của ông cũng chưa sáng tỏ nữa. Mà trong khi ngay trong thành viên của Đảng Cộng Hòa, họ đấu đá với nhau như vậy, thì tôi thấy đó là một cái điều đáng buồn. Thì ông Trump thì lúc lên lúc xuống, ông Trump thì được mọi người, rất nhiều người đồng ý, ủng hộ, bởi vì ông Trump nói mạnh miệng, mạnh tiếng, nhưng mà xét về phương diện mà để làm một lãnh tụ, một nước đối ngoại trong những quan hệ chính trị, thì tôi thấy không có phù hợp lắm, bởi vì cái cách thức mà anh nói như vậy thì nó cũng không hợp với cách thức của một người lãnh tụ của một nước đại cương khi ra mà tiếp xúc với các nước khác. Thành thực ra nhìn ra trên cái chủ quan của tôi, thì tôi thấy ông Rubio là con người ăn nói chững chạc, có lý luận và có một cái chương trình đàng hoàng. Ông Ted Cruz cũng thế. Ông Ben Carson thì kể ra thì nếu nhận xét thì hơi mềm một tí. Còn ông Jeb Bush thì trước đây cái khi mà ông mới ra thì tôi rất là quý và tôi rất là tin tưởng ông, bởi vì tôi đã từng quý hai ông Tổng thống Bush cha và Bush anh, thì tôi cũng rất là muốn ủng hộ ông Jeb Bush. Nhưng mà quả thực tôi cũng đồng ý với cái lời của ông Trump nói về ông Jeb Bush là ông này không có năng lực, tức là thiếu cái energy đó. Bởi vì cách ông nói của ông khi mà đứng ra debate và trong những cái cuộc mà ở trên quảng cáo, hay những cái cuộc mà gọi là phỏng vấn ở trên truyền hình, thì tôi thấy cái cách ông nói của ông có nó đúng là không có energy thực như vậy. Tức là nó không có cái năng lực, nghĩa là không có biểu lộ được bên ngoài một cái tư cách, một cái tính cách mạnh bạo của một nhà lãnh tụ. Thì chỉ còn 20 ngày nữa là đến một cái cuộc họp Đảng Cộng Hòa, và thứ năm tuần tới sẽ có cái cuộc debate tối thứ năm. Thì thưa quý vị, tôi hứa tôi sẽ theo dõi cái debate đó và sẽ tường trình với quý vị những cái chi tiết mới. Chứ thực tế ra trong thời gian qua thì không có gì mới hơn. Nhưng là thưa quý vị, đặc biệt là vừa qua thì cái bà Hillary Clinton lại được bị phanh phui thêm 66 cái email. 66 cái email là được đặt vấn đề là coi như là có cái tầm mức tối mật hoặc là mật, cộng thêm với cái số cũ, tức là đã lên tới hàng ngàn cái email. Hàng ngàn cái email. Và trong vừa qua thì hai ông tức là ông cựu giám đốc CIA, tức là ông Thứ Petrus, thì đã vào Thượng viện, nhưng mà cái cuộc điều trần của hai ông đó ở tại Thượng viện là coi như là đóng cửa, thành chúng ta không được biết chi tiết. Cái cuộc điều trần đó nó dính líu đến cái vụ Benghazi, thì tôi nghĩ đó cũng là một cái vấn đề mà có thể là trong tương lai bà Hillary Clinton cũng phải bị rắc rối về cái vụ này. Và ai thì cũng nhìn thấy cái việc đó cả, ai cũng nhìn thấy cái việc mà bà Hillary Clinton, cái vụ Benghazi đã sai rất nhiều. Nhưng mà bây giờ nói ra thì nó cũng hơi khó, bởi vì trong cái mùa tranh cử, thành ra bên Đảng Cộng Hòa nói ra thì sẽ bị Đảng Dân Chủ họ cho là lôi ra những cái chuyện đó như vậy vì vấn đề tranh cử. Thành ra, thưa quý vị, nó phải nói là nó hơi phức tạp. Nhưng mà nhìn chung lại thì chúng ta thấy rằng nếu mà bên ứng cử viên Đảng Cộng Hòa mà không có một cái sự chín chắn hơn, tức là họ ủng hộ nhau, họ đương đã để mà cùng đương đầu với Đảng Dân Chủ, thì tôi sợ rằng 4 năm tới chúng ta lại chịu thêm một cái nạn nữa, là cái nạn Hillary Clinton, tức là người chỉ đặt quyền lợi cá nhân tên hết, chứ không phải là quyền lợi của Tổ quốc, quyền lợi của nước Mỹ. Thưa ông Hiếu, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Tôi cũng đọc trên một cái bản tin thì một vị cựu thẩm phán của tối cao pháp viện, mà vị này do Tổng thống Reagan bổ nhiệm, thì có một cái lời nhận xét là ông ta cho rằng trong vòng 60 ngày nữa thì bà Hillary Clinton có thể sẽ bị vào tù bởi các email mà bị phanh phui do FBI phanh phui ra. Thì cái điều đó không biết là thật hư như thế nào, nhưng mà tuy nhiên là đó là xuất phát từ miệng một vị cựu thẩm phán dưới thời Tổng thống Reagan. Vâng, kính thưa quý thính giả, chương trình Tiếng Gọi Công Dân của chúng tôi hôm nay đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã đến với chương trình hôm nay, và chúng tôi cũng xin cảm ơn toàn thể quý thính giả đã lắng nghe theo dõi chương trình của chúng tôi trong hơn 55 phút vừa qua. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt ông Đỗ Văn Phúc.
Vâng, xin kính chào ông Đào Trọng Phiếu, xin kính chào quý vị thính giả. Nếu mà từ đây đến Tết âm lịch mà tôi không có dịp được gặp quý vị thính giả, thì tôi cũng nhân dịp hôm nay tôi xin kính chúc quý vị trong năm mới, năm Bính Tuất, không biết bính gì. trong năm mới của âm lịch đó, là quý vị đạt được mọi sự như ý và hạnh phúc. Xin cảm ơn ông Hiếu, xin cảm ơn quý vị.